SBS Việt ngữ.
Vâng, và ngay bây giờ Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị trong tiết mục đã quen thuộc rồi, và mỗi tối thứ hai, tạp chí thể thao của SBS Radio và tất nhiên không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng trong chương trình của chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là cũng như anh, tôi cũng đang rất là mong chờ những trận đấu của vòng loại U23 châu Á. Trong đó thì đội tuyển Việt Nam với rất là nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ dành cho các cầu thủ trong đội tuyển. Tất nhiên đã có những sự thay đổi trong đội hình, không hoàn toàn còn những gương mặt cũ nữa, đã xuất hiện những gương mặt mới mà cũng đã bắt đầu thể hiện được khả năng của họ rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là người ta muốn xem rằng huấn luyện Park Hang-seo liệu có thực sự mắt tay với các cầu thủ Việt Nam hay không tại vòng loại U23 châu Á lần này. Và những gì mà chúng ta thấy, thành tích của đội tuyển Việt Nam không tệ cho đến bây giờ, thì thực ra họ thắng, nhưng mà cái điều họ lo lắng vẫn còn đang ở phía trước, cho nên là mọi người vẫn còn kỳ vọng nhiều hơn vào đội tuyển Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về cái cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á kỳ này?
Đây là vòng sơ loại của giải vô địch U23 châu Á mà sẽ diễn ra vào năm sau tại Thái Lan. Trong cái vòng sơ loại này thì Việt Nam được xếp vào cùng bảng với ba đội bóng khác là Thái Lan, với Brunei và Indonesia. Thái Lan mặc dù là nước chủ nhà của giải U23 diễn ra vào năm tới, thế nhưng mà họ vẫn đăng ký thi đấu cái vòng sơ loại và vòng loại để có thể có nhiều cái cơ hội cọ sát hơn, để cho cái chuẩn bị cho cái giải U23 châu Á được tổ chức tại sân nhà vào năm sau. Về đội tuyển Việt Nam thì đây là cái lứa U22 của đội tuyển Việt Nam. Cái lứa U23 mà năm ngoái từng thi đấu tại Hàng Châu, Trung Quốc thì hiện giờ chỉ còn có sót lại có một số cầu thủ, trong đó có hai cầu thủ nổi bật, đó chính là Quang Hải và Đình Trọng. Còn lứa rất là nhiều các cầu thủ khác mà vẫn có đủ khả năng để khoác áo của U23 thì lại không tham dự vào cái vòng sơ loại lần này, trong đó có Xuân Trường cũng như là Công Phượng. Trong cái vòng loại sơ loại thi đấu tại Việt Nam thì khi mà thi đấu với hai đối thủ có thể nói là yếu hơn là Brunei và Indonesia thì Việt Nam cũng đã có hai trận thắng. Trước hết là trong cái trận thắng đầu tiên thì Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Brunei rất là dễ dàng. Nhưng trận đấu thứ hai gặp một đối thủ khó khăn hơn, đó chính là Indonesia, thì Việt Nam chỉ thắng khá là may mắn và chỉ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 vào bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu là phút thứ 94. Thì Indonesia, cái lứa U22 hiện tại của Indonesia thì đã từng cái vô địch cái giải Tứ Hùng trên sân nhà, và ở trong cái giải đó thì họ cũng giành chiến thắng trước cả Thái Lan. Thế nên là chiến thắng 1-0 trước Indonesia mặc dù cũng không hài lòng nhiều người, cổ động viên cũng như ông Park, nhưng dù sao đi nữa đây cũng là một bước tiến cho đội tuyển Việt Nam trên con đường giành chiếc vé trực tiếp đi vào tham dự chung kết U23 châu Á. Còn về Thái Lan thì biết rằng họ sẽ tổ chức cái giải U23 châu Á năm sau tại sân nhà, thế nên là cái lứa U22 hiện tại của Thái Lan được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, họ có thể hình thể lực và được tập trung thi đấu với nhau rất là dài. Cái phong độ của U22 Thái Lan được thể hiện rất là rõ trong hai trận đấu ở vòng bảng, khi họ giành chiến thắng trước Brunei với tỷ số là 8-0, và trong cái trận đấu mở màn gặp Indonesia thì họ giành chiến thắng với tỷ số là 4-0. Và cái trận đấu quyết định cái tấm vé trực tiếp để vào vòng chung kết U23 châu Á năm sau sẽ được quyết định vào cái trận đấu tối ngày mai giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Bước vào trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ được đánh giá thấp hơn, bởi vì đội tuyển của chúng ta mặc dù các cầu thủ đều nằm trong đội bóng biên chế của các đội bóng thi đấu tại A-League, thế nhưng mà đa số các cầu thủ của Việt Nam ở lứa U22 lần này thì đều không có nhiều kinh nghiệm, cơ hội được ra sân, nhiều kinh nghiệm thi đấu, và đặc biệt là cái giải A-League thì cũng mới chỉ khởi tranh. Nhưng chính vì thế mà bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất là không hài lòng với chuyên môn của các cầu thủ ở giải lần này. Nhưng điều đáng nói ở đây, huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi trận thắng Indonesia thì ông còn nói rằng là bóng đá là một môn thể thao tập thể. Tôi chưa đánh giá về chuyên môn của các cầu thủ hiện tại, nhưng điều đáng nói ở đây là ông chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho đội tuyển U22 của Việt Nam. Và đặc biệt là ông chỉ có 1 tuần với đầy đủ các cái quân số, bởi vì các cầu thủ của Hà Nội, trong đó có Đoàn Văn Hậu, có Quang Hải và những cầu thủ quan trọng khác thì lại phải thi đấu ở giải Asian Champions League, và câu lạc bộ của họ thì không trả cầu thủ để về tập trung đội tuyển. Và đây chính là cái mà điều mà làm huấn luyện viên Park Hang-seo rất không hài lòng. Ông chỉ có 2 tuần để tập trung các cầu thủ, và chính vì thế mà các cầu thủ thi đấu trong hai trận đấu đầu tiên có thể nói là rất là rời rạc, và chưa có một cái tinh thần tập thể tốt như là đội tuyển Việt Nam cũng như là lứa U23 của Việt Nam năm ngoái. Trong khi đó đội tuyển Thái Lan thì họ có một thời gian tập luyện thi đấu với nhau rất là dài. Chính vì thế mà đội tuyển Thái Lan thi đấu cực kỳ gần kết. Và trong trận đấu ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và chỉ có chiến thắng thì đội tuyển Việt Nam mới có được chiếc vé trực tiếp tham dự vòng U23 châu Á. Tôi nghĩ rằng là đây là một khó khăn nhưng không phải là không thể không vượt qua nếu như các cầu thủ chúng ta thi đấu vì màu cờ sắc áo và thi đấu với tinh thần tập thể. Còn về huấn luyện viên Park Hang-seo thì theo tôi nghĩ ông đang hiện giờ đang rất là không hài lòng với cách bố trí lịch tập luyện cho đội tuyển. Và tôi hy vọng rằng liên đoàn bóng đá Việt Nam trong thời gian tới khi mỗi khi mà đội tuyển chúng ta tập trung thì để dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo ít nhất là 5 tuần để tập trung đội tuyển. Bởi vì nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo không đảm bảo được chuyên môn thì báo chí một lần nữa sẽ lại quay trở lại để chỉ trích huấn luyện viên Park Hang-seo, và đây là một điều mà chúng ta không hề muốn, bởi vì đây là ông thầy rất là có tâm. Và đặc biệt là ông là một người hết lòng vì bóng đá Việt Nam và muốn cải tổ chất lượng cũng như là đẳng cấp của bóng đá Việt Nam.
Vâng, và để mà có được cái phẩm chất và cái đẳng cấp đấy thì bóng đá Việt Nam sẽ còn nhiều điều phải làm nữa, chứ không chỉ riêng với các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia đâu. Chúng ta sẽ cùng chờ xem như thế nào. Trong lúc này thì theo bình luận viên Việt Hoàng, trên đấu trường của các câu lạc bộ châu Á thì các đội bóng của Úc, những đội bóng sừng sỏ nhất, họ đã bắt đầu những cái trận đấu của mình ở đấu trường này. Và tất nhiên rồi, có thắng có thua, nhưng mà rõ ràng là với kể cả Sydney FC lẫn Victoria thì đây vẫn là đấu trường, không phải lúc nào họ cũng là đội bóng vượt trội, thưa anh.
Vâng, Sydney FC và Melbourne Victory là hai đại diện của Úc thi đấu tại giải Asian Champions League trong mùa giải năm nay. Sydney FC thì vào thời điểm hiện tại, sau hai lượt đấu thì Sydney FC mới có được một điểm, họ có một trận hòa và một trận thua. Còn đội đồng hương Melbourne Victory thì sau hai trận đấu Melbourne Victory để thua cả hai trận, trong đó có một trận thua trên sân nhà và một trận thua trên sân khách. Trước hết tôi nói về Melbourne Victory, giải Asian Champions League có thể nói là mục tiêu cao nhất của Melbourne Victory, khi mà trong những năm vừa qua thì mặc dù không phải là làm mưa làm gió ở giải A-League, thế nhưng họ đã đạt được rất là nhiều các danh hiệu dưới thời huấn luyện viên Kevin Muscat ở giải A-League. Và chính vì thế mà để nâng đẳng cấp của và tầm cao của đội bóng Victory thì ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên Kevin Muscat đã đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào cái giải Asian Champions League. Thế nhưng cái sự khởi đầu của Melbourne Victory thì không được tốt, khi mà trong hai trận đầu ra sân gặp câu lạc bộ Daegu của Hàn Quốc và câu lạc bộ San Africa của Nhật Bản thì Melbourne Victory đều để thua. Cái điều đáng nói ở đây là Melbourne Victory vẫn trung thành với lều đá của mình, và trong cả hai trận đấu trên sân khách cũng như trên sân nhà trước hai đối thủ rất là mạnh đến từ Nhật và Hàn Quốc, Melbourne Victory vẫn nắm toàn bộ kiểm soát thế trận, khi mà Melbourne Victory giữ tới hơn 60% quyền kiểm soát bóng. Nhưng điều đáng nói ở đây là các đối thủ đến từ nước ngoài thì họ am hiểu cái lối chơi của Melbourne Victory và họ áp dụng cái lối chơi phòng ngự phản công, và chính những cái đường phòng ngự phản công này đã khiến cho Melbourne Victory rất là khó khăn và vất vả. Và Melbourne Victory đã phải ra về tay trắng sau hai trận đấu này, thì đây là một điều rất là đáng tiếc. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Kevin Muscat cũng phải thay đổi cái đấu pháp của mình mỗi khi mà ra đấu trường châu lục, bởi vì khi thi đấu ở đấu trường châu lục đẳng cấp cũng như là đặc biệt là họ tận dụng các cái cơ hội cũng như là những cái lỗi lầm ở hàng phòng ngự rất là dễ. Chính vì thế mà huấn luyện viên Kevin Muscat mỗi khi thi đấu ở đấu trường lục địa thì ông nên có một cái sự thay đổi, một điều chỉnh hợp lý hơn, thay vì là tiếp tục thi đấu cái lối chơi tấn công và có thể nói là rất là mở khi mà thi đấu tại giải A-League. Còn về phần Sydney FC thì sau hai trận đấu thì họ mới trận hòa với tỷ số là 0-0 trước đội bóng Ulsan đến từ Hàn Quốc trên sân nhà, và họ để thua câu lạc bộ Kawasaki của Nhật Bản với tỷ số là 1-0 trên sân khách. Có thể nói là vào thời điểm hiện tại các đội bóng, các đại diện đến từ châu đến từ Úc vẫn chưa thể hiện được nhiều ở giải vô địch châu Á. Và theo tôi nghĩ thì có vẻ như những gì mà Sydney FC và Melbourne Victory thể hiện trong vài năm trở lại đây khi mà đại diện cho nước Úc thi đấu tại giải Asian Champions League thì dường như là cái chất lượng của giải A-League càng ngày càng đi xuống. Bởi vì khi mà Western Sydney Wanderers còn làm mưa làm gió tại giải Asian Champions League cùng với Victory, thì vào thời điểm hiện tại tất cả các đội bóng ở trong châu lục, các đội bóng đến từ Tây Á hay là đến từ Đông Á đều đã nâng cao chất lượng của mình, và đặc biệt là cái đẳng cấp của họ đã cao hơn rất là nhiều. nhiều so với những cái đội bóng đến từ Úc. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ trong tương lai, nếu như các đội bóng Úc muốn giành thành công ở giải vô địch châu Á, bản thân giải A-League cũng phải làm phải có một cái cuộc cải tổ để khiến cho các câu lạc bộ nâng cao chất lượng của mình. Và chúng ta thấy rồi, khi mà Thái Lan họ cải tổ cái đội bóng của họ, thì hiện giờ cái đội vô địch của họ là Boreum, đội bóng mà hiện giờ có cầu thủ Xuân Trường của Việt Nam thi đấu. Họ đã thi đấu khá là tốt tại giải Asian Champions League, và dù sao đi nữa đây cũng chỉ là một đội bóng đến từ Đông Nam Á, thế nhưng họ đã vươn được ra đến tầm châu lục.
Vâng, để có được một cái khả năng chơi bóng mà thích ứng ít nhất với khu vực thì có lẽ là các đội bóng còn rất là nhiều điều phải làm, bởi vì chúng ta biết rồi, ngay từ khâu tuyển chọn cầu thủ của họ, những cái nguồn đầu vào của họ đã rất là thiếu thốn, rất khó khăn rồi. Và cộng thêm với những cái vấn đề liên quan đến quản lý của liên đoàn nữa thì nó đều là những cái khó khăn mà chắc chắn là AFF không dễ dàng để mà có thể vượt qua được, để đưa các đội bóng của mình thể hiện một cái khả năng vượt trội tại các giải đấu của khu vực. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với các đội bóng, các câu lạc bộ trong khu vực châu Á và Đông Nam Á, đến với những bước chuẩn bị cho một trong những giải đấu hàng đầu thế giới mà ai cũng mong chờ mỗi 4 năm một lần, vòng loại Euro 2020. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những gì mà đội tuyển Đức phải trải qua trong những năm vừa qua có lẽ là một cái đám mây rất là đen đối với họ trong suốt cái thời gian vừa rồi. Thế nhưng mà có vẻ bắt đầu le lói những cái ánh sáng cho cái thế hệ mới của Đức rồi chăng, sau cái trận đấu vừa qua với Hà Lan thưa anh?
Có thể nói là trong cái giải European Nations League gần đây nhất, khi mà đội tuyển Đức đã thua và bị xuống hạng khi mà đội Đức sẽ thi đấu vào hạng B ở mùa giải năm sau, thì điều này có thể nói đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Đức cũng như là những người làm bóng đá Đức có thể nói là rất là lo lắng. Và huấn luyện viên Joachim Löw đã có một quyết định, và cũng như Liên đoàn bóng đá Đức đã có một quyết định là thay máu, và họ đã quyết định là những cái cựu binh của đội tuyển Đức, trong đó có Thomas Müller, trong đó có Jerome Boateng, tất cả những cựu binh này sẽ không được gọi triệu tập vào danh sách thi đấu của đội tuyển Đức nữa. Và đây có thể nói là một cái kết cục rất là phũ phàng đối với những cái cựu binh, người mà đã đưa Đức lên đến đỉnh vinh quang là đương vinh là vô địch thế giới. Thế nhưng điều đó dường như là một cái quyết định đúng đắn khi mà đội tuyển Đức chiêu mộ tất cả các cầu thủ trẻ đang thi đấu hay nhất tại giải Bundesliga và là một cuộc cách mạng. Và huấn luyện viên Joachim Löw cũng như Liên đoàn bóng đá có nói rằng là nếu như họ không tin vào những lứa trẻ này thì làm sao tương lai bóng đá Đức có thể tốt đẹp được. Không phải chỉ đội tuyển Đức mà đội tuyển Hà Lan, kể từ khi đội tuyển này không giành được chiếc vé tham dự cái kỳ World Cup gần đây nhất, thì bản thân Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng là một cuộc thay máu khi mà tất cả các cầu thủ trẻ đã được gọi lên tuyển và xây dựng một lối chơi mới dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman. Và thay máu của Hà Lan được thể hiện rất là rõ khi mà tại giải European Nations League vừa qua thì họ đã thi đấu có thể nói là rất hay, tưng bừng, và bản thân họ cũng giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Đức, và điều đó làm cho bóng đá Hà Lan lại lay lói hy vọng một cơn lốc màu da cam mới. Và chính vì thế mà cái cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan trong cái vòng loại Euro 2020 này có thể nói rất được mọi người kỳ vọng, khi cả hai đội đều đang thay máu. Và cái trận đấu vào đêm hôm qua giữa đội tuyển Đức và đội Hà Lan cũng không làm phụ lòng rất là nhiều người hâm mộ, khi mà đây là một trận đấu để thể hiện được cái sự kình địch của hai đội bóng này như những năm 1970 và 80. Và người giành chiến thắng cuối cùng lại là đội tuyển Đức, và ngay trên sân của Hà Lan, thì điều đấy có chứng tỏ rằng là khi mà Liên đoàn bóng đá, ban lãnh đạo cũng như là các cổ động viên tin vào tài năng của các cầu thủ trẻ, chỉ cần cho họ thêm thời gian và sự kiên nhẫn thì họ có thể giúp cho tương lai của một nền bóng đá trở nên tươi sáng hơn. Và những gì mà các cầu thủ trẻ của đội tuyển Đức được thể hiện trong cái đêm hôm qua trước một đội tuyển trẻ khác của Hà Lan cho thấy rằng là giải Euro 2020 nếu như được có mặt của cả Đức và Hà Lan, và đặc biệt là những đội bóng cũng đang làm các công tác thay máu mới, trong đó có đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha, cái giải Euro 2020 sẽ có thể nói là một giải đấu mà rất nhiều các tài năng trẻ hứa hẹn được tỏa sáng.
Vâng, chúng ta vừa nhắc tới những đội bóng sừng sỏ hàng đầu trên thế giới. Thế nhưng mà trong lúc này có lẽ là những cái gương mặt mà theo dõi bóng đá không thể thiếu được, đó là cái mối quan tâm dành cho Mbappe, dành cho Griezmann sau những cái gì mà họ quá thành công tại World Cup vừa qua. Và có lẽ cũng bởi vì như thế cho nên cũng đã có những câu chuyện rất là thú vị mà chúng ta không thể không nói trong tạp chí thể thao. Nó có liên quan đến thể thao, liên quan đến đời sống, đó là chuyện đặt tên cho con cái của mình. Tôi thì tôi thấy rằng là đấy cũng là một cái chuyện rất là bình thường thôi, khi mà có thể cha mẹ hâm mộ bóng đá, hâm mộ các cầu thủ này và muốn đặt tên con mình theo đó. Thế nhưng mà có vẻ như không phải mong muốn nào cũng đạt được một cách dễ dàng, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Sự việc diễn ra khi mà có cặp vợ chồng người Pháp, sau khi đội tuyển Pháp giành được chiếc vô địch thế giới vào năm ngoái, năm 2018 tại Nga, thì có thể nói cặp vợ chồng này rất là hưng phấn và muốn đặt tên cậu con trai mới sinh của mình lấy tên của hai cầu thủ nổi tiếng của Pháp và thi đấu rất là thành công tại giải World Cup, đó là Griezmann và Mbappe. Và họ muốn đặt tên con trai của mình là Griezmann Mbappe. Thì đây có thể nói là một cái tên rất là đặc biệt khi mà nó bao gồm cả tên của hai cầu thủ nổi tiếng và thậm chí đây là hai tượng đài của bóng đá Pháp. Một cầu thủ thì đã được khẳng định tên tuổi của mình, còn một cầu thủ là tài năng trẻ và có khả năng để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất khi mà Mbappe mới ở tuổi thứ 19. Thế nhưng mà sự việc diễn ra khi mà họ đệ đơn làm giấy khai sinh cho con trai của mình, thế nhưng mà cái đơn này đã bị chính quyền của địa phương bác và họ yêu cầu họ phải thay đổi tên con của mình. Thì đây có thể nói là một sự việc hy hữu khi mà cái quyền đặt tên của con cái thì phụ thuộc vào cha mẹ và đây là một cái quyết định rất là cá nhân của từng gia đình. Thế nhưng mà chính quyền địa phương đã can thiệp vào cái việc đặt tên và họ lấy lý do rằng là nếu như đặt tên con của cặp vợ chồng này là Griezmann Mbappe thì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu bé, bởi vì cậu bé sẽ có được những sự quan tâm và sự so sánh mà không cần thiết. Và cuối cùng thì cặp vợ chồng này cũng nghe theo lời khuyên của cái chính quyền địa phương và thay đổi tên của mình. Thì đây có thể nói là một sự việc rất là hy hữu và dù sao đi nữa nó cũng sẽ là một cái tấm gương để rất là nhiều người khi mà muốn đặt tên con của mình. Bởi vì chúng ta biết rồi, mỗi khi mà các đội tuyển bóng đá thành công thì rất là nhiều các cặp vợ chồng lại đặt tên con của mình theo tên của những người nổi tiếng, những cầu thủ nổi tiếng. Và bản thân khi việc đặt tên là những con của những cầu thủ nổi tiếng thì họ lại cho con mình những cái sức ép mà không cần thiết.
Và nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng một thực tế trong cuộc sống là không nhất thiết thì những đứa bé mang tên của các cầu thủ nổi tiếng thì cũng chơi bóng hoặc là cũng liên quan gì đến những cái lĩnh vực mà người ta chịu cái áp lực liên quan. Ví dụ như là các cậu bé chơi bóng tại trường này hay là như thế nào đấy trong cuộc sống. Chưa chắc điều đấy đã xảy ra, cho nên câu chuyện nào cũng có những cái mặt tốt, mặt xấu của nó và thông thường là đa diện. Cho nên là trong câu chuyện này thì tôi lại nghĩ tới là ví dụ như chẳng may mà có cha mẹ nào lại hâm mộ cả nước Mỹ và Trung Quốc chẳng hạn, và lại muốn đặt tên con mình ghép tên giữa hai ông Tập Cận Bình với ông Donald Trump thì không hiểu nó sẽ khó khăn như thế nào hơn nữa. Tất nhiên đấy là chỉ là sự tưởng tượng thôi. Nhưng mà đấy, trong cuộc sống có những điều hy hữu như thế và có lẽ vì thế mà nó làm cho cuộc sống cảm thấy thú vị hơn chăng? Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đến với Trung Quốc đi. Tôi vừa nhắc tới Trung Quốc xong. Tên tuổi nổi bật của Từ Hiểu Đông, võ sĩ tự do, quá nổi tiếng trong thời gian vừa qua với những màn xuất chiêu và hạ gục các vận động viên, các võ sư đến từ các môn phái nổi tiếng, từ Vịnh Xuân cho đến Thái Cực Quyền đều đã chịu bại dưới tay Từ Hiểu Đông. Thế nhưng mà gần đây nhất bắt đầu xuất hiện một võ sĩ đặc biệt và không kém phần nổi tiếng đâu, bởi vì ông xuất thân từ chùa Thiếu Lâm thưa anh.
Vâng, có thể nói Từ Hiểu Đông sau những cái màn hạ bệ của các cái võ sư truyền thống thì đã tạo ra không bao nhiêu là hấn và xích mích trong làng võ thuật cổ truyền của Trung Quốc, và đặc biệt là Từ Hiểu Đông đã trở thành một cái nhân vật mà chia rẽ ở Trung Quốc, khi mà rất là nhiều người ủng hộ Từ Hiểu Đông nhưng cũng rất là nhiều người yêu thích võ thuật truyền thống của Trung Quốc thì lên tiếng chê bai anh. Các cái võ sư của truyền thống của Trung Quốc thì đã liên tục liên lạc với Từ Hiểu Đông để thách đấu, và đặc biệt hai cái tuổi gần đây nhất mà muốn thách đấu với Từ Hiểu Đông đó là nhân vật là võ sư Thiếu Lâm Tự Nhất Long. Đây là một cái tên tuổi, đây là một võ sư đã từng thi đấu cho MMA và là một người có thể nói là được nói là giỏi về Thiếu Lâm Tự nhất tại Trung Quốc. Chưa biết cái trận đấu này sẽ được thu xếp thế nào, nhưng trong thời gian vừa rồi lại có thêm một võ sĩ cung phu khác, Thiếu Lâm Tự khác, đó là Vương Chi Lượng. Đây, võ sư Vương Chi Lượng tự nhận mình là Lộ Chí Thâm, khi mà ông ăn mặc cũng như cách hành xử rất là giống với nhân vật Lộ Chí Thâm của Thủy Hử, và Vương Chi Lượng lại ra lời thách đấu với cả Từ Hiểu Đông. Chúng ta sẽ chờ xem là trong tương lai liệu Nhất Long và Vương Chi Lượng sẽ thi đấu với Từ Hiểu Đông như thế nào. Và có thể nói thì Từ Hiểu Đông hiện giờ rất là đắt hàng khi mà anh liên tục được xếp hàng để thi đấu với những cái võ sư truyền thống, và những cái cuộc tỷ thí này hiện giờ đang được bên đại diện của Từ Hiểu Đông sắp xếp để đem lại cho anh nguồn thu. Và có lẽ nếu như tiếp tục giành chiến thắng liên tục trước các cái võ sư truyền thống thì Từ Hiểu Đông sẽ lại kiếm bộn tiền.
Vâng, chúng ta đã biết rồi các cái đấu trường của võ tự do nổi tiếng như thế nào và mang lại nhiều tiền bạc như thế nào, rồi boxing nữa, thì không biết là trong tương lai nếu với những trận đấu như thế này mà thu hút được nhiều sự quan tâm thì có thể là Trung Quốc sẽ có riêng cho mình một cái giải đấu liên quan tới các vị sư phụ trong lĩnh vực võ truyền thống với các lĩnh vực võ khác. Chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà đến đây thì thời lượng của chương trình thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc thật vui vẻ và hiệu quả.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.